Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng Đồ Án, chương 11, các loại hiểu lầm. Đàm Kim này, có người nói là năm đó rất được yêu thích, cũng là người có tiền đồ nhất binh bộ, tuổi còn trẻ lại có địa vị cao. Chiến Chiêu sánh vai đi cùng với Bạch Ngọc Đường, không nhanh không chậm kể lại những lời bàn giác sư đã nói cho hắn về chuyện của Đàm Kim. Bất quá người này có một mau bệnh, yêu đào như mạng. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
Hắn biết võ công?
Không biết. Chiến Chiêu lắc đầu. Hắn tuy làm trong binh bộ nhưng lại là quan văn. Bất quá quan văn nhưng vẫn có sở thích, có vẻ như là ham mê sưu tầm thiên hạ danh đao, quả thật chính là bị nghiện. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nguyên bản hắn là vị quan rất tốt, có nhiều lần hắn vào cung làm vài chuyện, phải làm trong khố phòng cất giấu cống phẩm của hoàng cung. Có một thứ bị hắn nhìn thấy được, người đoán là gì? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Bảo đao sao? Chiến Chiêu gật đầu. Đúng vậy, nghe nói hắn thấy được thanh đao đó thì không cách nào rời xa. Đàm Kim ma xui quỷ khiến, bèn mượn gió bẻ măng. Hả? Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước nghe được, bèn quay đầu lại, vừa thối lui vừa xen mồm. Chuyện này ta cũng biết. Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh. Đại khái bao nhiêu năm trước?
Khoảng hơn 10 năm.
Âu Dương nhún vai một cái. Chuyện này là Nam Cung nói, lúc ấy hoàng thượng còn chưa có đăng cơ. Chiến Chiêu mỉm cười.
Người thân với Nam Cung à?
Đương nhiên.
Âu Dương cười hì hì.
Ta, Triệu Phổ, Nam Cung và hoàng thượng đều lớn lên cùng nhau.
Chiến Chiêu vui vẻ.
Vậy lần sau đến khai phong cũng uống rượu đi, ta cũng hợp ý với Nam Cung.
Âu Dương gật đầu, Chiến Chiêu lại vỗ Bạch Ngọc Đường.
Người khi nào tới khai phong? Lúc ta tuần hành thấy có vài cửa hàng, nói là của Hãm Không Đảo. Còn có một tòa đại trạch gọi là Thúy Tĩnh Viên, cũng là của Hãm Không Đảo. Có phải người sẽ ở trong đó hay không?
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Thỉnh thoảng sẽ đi. Tốt lắm à, lúc nào ngươi tới có thể cùng nhau uống rượu rồi.
Chiến Chiêu nói. Nhớ tới chuyện về Đàm Kim còn chưa nói rõ đã lạc đề, nhanh chóng quay trở lại câu chuyện, tiếp tục nói.
Lại nói Đàm Kim gặp chuyện không may liên quan đến Nam Cung. Nghe nói năm đó hoàng thượng còn là thái tử, từng nhìn thấy thanh đao đó, vẫn còn nhớ kỹ. Chờ sinh nhật Nam Cung sẽ thỉnh phụ hoàng tặng để làm quà cho Nam Cung. Nhưng khó khăn đợi tới ngày đó, phụ hoàng hắn cũng đáp ứng rồi, đi lấy bảo đao thì lại không có.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi, trộm cống phẩm ra cung, đường làm quan của Đàm Kim tẩn hủy.
Lúc đó chuyện này bị phóng đại rất lớn.
Âu Dương nói thêm.
Tiên Hoàng bảo bao đại nhân và bộ binh thượng thư lúc đó là bàn thái sư tra việc này. Ngươi nghĩ đi, mỗi người ra vào khố phòng đều có ghi lại, Đàm Kim còn không chờ bị bắt sao?
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Nhưng chuyện đời luôn khéo như thế, Đàm Kim bị tập kích.
Âu Dương nhún vai.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Người nói là Dương Thái Sinh.
Chiến Chiêu gật đầu.
Đàm Kim bị thương rất nặng, cuối cùng đơn giản là từ quan. Đao cũng bị bao đại nhân tìm về. Đàm Kim cứ như thế mà trở về quê cũ, từ nay về sau mai danh ẩn tích.
Bạch Ngọc Đường tự hồ có chút khó hiểu.
Hắn phạm pháp vẫn là phạm pháp, bao đại nhân lại cho hắn từ quan như vậy sao?
Chiến Chiêu nhún vai một cái.
Nghe nói là tiên hoàng đặc xá. Là có lý do, chỉ là dân gian không biết mà thôi.
Âu Dương mỉm cười. Bởi vì quy đao chi ước, mở ngoặc, điều ước trả đao, đóng ngoặc. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng không hiểu.
Ý ngươi là quy đao chi ước? Lúc đó sau khi lấy lại đao, tiên hoàng đem đao giao cho hoàng thượng, sau đó định trừng phạt Đàm Kim thật nghiêm khắc.
Âu Dương nói.
Ngày đó vừa đúng lúc là sinh nhật của Nam Cung, Triệu Trinh hớn hở tặng lễ vật cho hắn, không ngờ Nam Cung trả đao lại.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu.
Vì sao? Không thích? Đương nhiên không phải, đó là bảo đao.
Âu Dương thản nhiên cười nhẹ một cái.
Nam Cung có dự tính của Nam Cung, hắn đem trả đao lại cho tiên hoàng, sau đó thỉnh hắn xử nhẹ cho Đàm Kim.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, chẳng lẽ hai người bọn họ có chuyện gì sâu xa?
Khi đó, Tiên Hoàng thân thể đã không ổn, nhưng Hoàng thượng còn rất trẻ, căn cơ không lao cố, gương già lại bộc lộ tài năng trong quân.
Âu Dương nói,
lúc đó Bình Bộ Nhân Cường Mã Tráng, Đàm Kim không thể phủ nhận là một người tài, bình thường không hề phạm sai lầm, trung thành tận tâm. Bất quá chỉ là thời gian bị ma xui quỷ ám nên mới trộn bả đao. Nếu trừng phạt nghiêm khắc, sợ rằng nhiều người sẽ bất bình vì hắn. Còn nữa, Nam Cung nghĩ mình bất quá chỉ là một thị vệ, việc này do hắn mà gây nên, không khỏi khiến Triệu Trinh lưu lại ấn tượng công tư không phân minh, còn không bằng bán một nhân tình cho người trong binh bộ, xử nhẹ cho Đàm Kim, đối với ai cũng tốt.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Nam Cung Kỷ là đại nội đệ nhất cao thủ, thống lĩnh thị vệ, người mà Triệu Trinh tín nhiệm nhất. Nguyên lai từ nhỏ đã là trung tâm như thế. Hơn nữa, người này xem ra thập phần nhẫn nhịn, không phải là hạng người tầm thường.
Lúc đó Tiên Hoàng rất là hài lòng.
Âu Dương cười.
Một lần hành động đó của Nam Cung, Tiên Hoàng đối với Hoàng thượng cũng rất yên tâm, nghĩ hắn dùng người thỏa đáng, có người vì hắn mà suy nghĩ, biểu thị hắn đắc nhân tâm. Sau đó Tiên Hoàng thực sự xử nhẹ cho Đàm Kim. Chuyện này cứ thế qua loa mà trôi qua, Thái sư cũng có mặt mũi. Sau Tiên Hoàng còn cùng Nam Cung và Hoàng thượng lập một ước định dưới thanh đao nọ. Nam Cung phải lấy tấm lòng vô cùng chân thành đối đãi với Triệu Trinh, chia sẻ buồn vui với hắn. Mà Triệu Trinh cũng phải nhớ rõ sự trung thành của Nam Cung, xem hắn như huynh đệ.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều minh bạch, thì ra là có chuyện như vậy. Thảo nào quan hệ giữa Triệu Trinh và Nam Cung Kỷ vừa là chủ tớ, vừa như huynh đệ. Bản lĩnh của Nam Cung tốt như vậy, không cầu công danh, lợi lộc, chỉ biết bảo hộ an toàn cho Triệu Trinh.
Bất quá, bàn thái sư kể đến một chi tiết.
Chiến Chiêu nói tới đây thì ba người đã tới một cửa hàng, một trong ba địa chỉ kia. Lúc này trời đã tối sập, Âu Dương chạy đi gõ cửa. Chiến Chiêu và Bành Ngọc Đường đứng ở phía sau tiếp tục nói.
Chi tiết gì? Thái sư nói, Đàm Kim nguyên bản là một người nho nhã, nhưng không biết có phải đao của hắn có sát khí quá nặng hay không, hoặc là đụng phải yêu đao, tà đao gì đó. Người thì càng ngày càng quá dị, tính tình lại còn trở nên phi thường thô bạo.
Chiến Chiêu thấy Âu Dương gõ cửa một hồi, tiến lên rồi lại ủ rũ chạy ra, bèn hỏi.
Là nhà này sao?
Âu Dương lắc đầu.
Thợ rèn còn chưa tới 20 tuổi, tổ tiên cũng không ai đúc đao. Vậy tới nhà tiếp theo đi.
Chiến Chiêu bọn họ đến một nhà khác, ngay tại một nơi không xa, vừa tiếp tục vừa nói chuyện với nhau.
Đàm Kim thì ta không quen.
Âu Dương khoanh tay.
Bất quá ta gặp hắn vài lần, đại thể là lúc ẩm yến hoặc là tụ hội trong hoàng cung. Nói chung trước sau cảm giác không phải là cùng một người. Thay đổi lớn như vậy?
Bạch Ngọc Đường nói.
Lúc đầu gặp phải là bởi vì hắn là người đặc biệt trẻ tuổi trong đám lão đầu mục nát, cho nên lưu ý một chút, trắng trẻo sạch sẽ, tư văn thì nhã nhặn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.
Âu Dương lắc đầu.
Nhưng chỉ chớp mắt chưa tới vài năm, wow, người này da dẻ thô ráp, râu ria xồm xoàm, trong mắt thì vô hồn, trên mặt thì còn có vài nếp nhăn. Lúc đó vương gia mỏ quả, nói cái gì mà thấy chưa, đừng làm quan văn a, làm quan văn thì già chết sớm.
Đang khi nói đã đi đến nhà thứ hai, Âu Dương lại gõ cửa. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài cửa.
Mà nếu quả thật là luôn luôn tiếp xúc với hung khí, rất dễ chết sớm.
Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng.
Chiếu theo tình huống mà Âu Dương nói, nếu như 10 năm trước đã nghiêm trọng như thế, lúc này chắc cũng đã chết rồi.
Chiến Chiêu thở dài.
Đàm Kim niên kỷ cũng không nhỏ, biết đâu thực sự đã chết. Xui à.
Lúc này Âu Dương lại chạy ra.
Ở đây thật là hết nói, làm cây móc rái tai.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây người, sau đó bật cười. Âu Dương dở khóc dở cười nhìn hai người.
Đúng vậy cứ cười đi. Chỉ có hai người, chỉ còn có một người cuối cùng. Nếu như tìm không được, thật sự là phiền phức rồi.
Chiến Chiêu nhìn địa chỉ người thứ ba.
Xa quá à. Thì thôi.
Âu Dương bước chân nhanh hơn.
Nếu không sẽ khuya mất.
Vì vậy ba người hướng địa chỉ kia mà chạy. Không đề cập tới chuyện ba người đi tìm địa chỉ cuối cùng, lại nói tới nha môn lúc này. Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử trở về, đi ngang qua cửa hàng trước nha môn. Tiểu Tứ Tử chỉ vào cửa hàng cá viên nói.
Phụ thân rất thích ăn sủi cảo yến mì hấp.
phụ thân rất thích ăn sủi cảo yến mì hấp và hồn đồn da cá.
Dạ Ảnh bật cười đi tới mua vài phần, xách theo một thực hạp, theo Triệu Phổ đi vào nha môn.
Tử Ảnh nhìn quanh một chút, phát hiện vài gian phòng trong nha môn đều sáng rực, liếc mắt nhìn thấy bàn lá sư đang ngồi trong sân uống trà.
Bao Chẩn cầm đôi đũa từ trong phòng đi ra. Triệu Phổ nhìn thoáng qua trên bàn, nhíu mày, thanh trà đạm phạn.
Mở ngoặc, bữa cơm rau thanh đạm, đóng ngoặc.
Thái sư và Bao đại nhân tự hồ bận rộn đến bây giờ mới có thời gian ăn. Triệu Phổ thấy thì nhíu mày, sao toàn là rau xanh với đậu hũ.
Dạ Ảnh vội vàng tiến lên dâng sủi cảo hấp và hồn đồn, lại lưu lại một phần cho Công Tôn. Tự Ảnh định đi tới tửu lâu đối diện để gọi món ăn.
Bao Chẩn nhanh chóng ngăn cản.
Vương gia, không cần tiêu pha, buổi tối ta quen ăn nhẹ, tốt cho thân thể.
Thái sư ăn sủi cảo hấp cũng hơi xấu hổ mà giơ tay.
Vương gia, Công Tôn tiên sinh vừa kê thực đơn cho ta, buổi tối ta chỉ có thể ăn đậu hũ rau xanh, y nói là giúp ta một tháng giảm 20 cân, nghe nói có thể sống lâu thêm 10 năm, lớn tuổi rồi không thể so với thanh niên các người, ăn thịt ăn cá à, không dễ tiêu nha.
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Điểm tâm thì ăn vừa phải, buổi trưa thì phải ăn no, nhưng buổi tối nhất định là phải ăn ít, đặc biệt là người lớn tuổi. Cơm tối tốt nhất là không nên ăn thịt cá, sẽ sinh bệnh.
Triệu Phổ nhướng nhướng mi, bèn hỏi Bao Chẩn.
Thư sinh kia đâu?
Bao Chẩn và Bàn Cát liếc mắt nhìn nhau, giơ tay chỉ.
Trong đình thi phòng.
Triệu Phổ nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen kịt và nửa vầng trăng sáng.
Muộn như thế lại ở đình thi phòng làm chi? Y khám nghiệm tử thi.
Bao Chẩn nhắc tới Công Tôn thì khen không dứt, khóe miệng cũng cong lên.
Công Tôn thiên sinh thật sự là có bản lĩnh thần kỳ. Thần kỳ à? Không chỉ trị lành cho thích khách kia, còn khám nghiệm tử thi, phát hiện ra thật nhiều manh mối. Ta đã có không ít manh mối rồi.
Triệu Phổ gật đầu.
Y ăn cơm chưa?
Còn chưa. Y nói trước khi khám nghiệm tử thi không nên ăn, nghiệm xong ăn cũng không vô, nên sáng mai lại ăn.
Bàn Cát lắc đầu.
Tiên sinh này cái gì cũng tốt, chỉ là không biết yêu bản thân, có phần...
Nói rồi quay sang hỏi Bao Chẩn.
Ân.
Bao Chẩn gật đầu.
Say mê y thuật lại có nghĩa khí, đầy bụng kinh luân học thức uyên bác. Ta thật không rõ đại tài tử như thế tại sao lại cam tâm tình nguyện ở lại quê nhà làm tiểu lang chung. Thật sự là... Ai...
Bàn Cát và Bao Chẩn liên tục lắc đầu tiếc hận. Tử Ảnh và Dạ Ảnh cùng nhau quay đầu lại, híp mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ liền cảm thấy trán đổ mồ hôi. Đều là lỗi của hắn, hắn nhận rồi còn không được sao? Thật là... Kỳ kèo một hồi, Triệu Phổ vẫn bế Tiểu Tứ Tử đi tới gần đình thi phòng. Đèn trong đình thi phòng vẫn còn sáng, bất quá cửa đóng kín. Trương Long, Triệu Hổ đang ở trước cửa, một người ngồi trên bậc thang, một người ngồi trong sân. Thấy Triệu Phổ thì đều đứng lên hành lễ. Triệu Phổ cười cười gật đầu, đặt Tiểu Tứ Tử lên trên mặt đất. Tiểu Tứ Tử liền chạy tới gõ cửa.
Phụ thân, phụ thân, ta đã về rồi.
Bên trong truyền đến giọng nói khe khẽ của Công Tôn.
Đã về rồi à, đến chỗ Bao đại nhân trước đi, phụ thân lập tức xong ngay.
Nga.
Tiểu Tứ Tử gật đầu, chạy đến giữa sân, bò lên trên ghế đá, ngồi đối diện Triệu Hổ chờ phụ thân bé. Triệu Hổ bóc một quả cam cho bé, ngẩng đầu thì thấy Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi vòng vòng quanh sân. Trường Long và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, cũng khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là vương gia cũng có chuyện. Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, vương ngón tay đối với hai người lồng động tác.
Xịt.
Triệu Hổ và Trường Long ngầm hiểu. Thấy Triệu Phổ tự hồ rất ngượng nghịu, hai người bọn họ liền nói là đổi ca đi ăn. Triệu Phổ ước gì mọi người đều đi hết mới tốt, gật đầu cái rụp cho bọn họ đi. Lập tức xong ngay của Công Tôn chỉ chớp mắt đã gần một canh giờ. Tiểu Tứ Tử đang ngủ, Tử Ảnh dùng áo choàng của Triệu Phổ bọc quanh bé, ôm bé để bé tựa vào lòng mình mà ngủ khò khò. Dạ Ảnh ngồi xổm trên mái hiên nhìn trời. Triệu Phổ nhìn ngọn đèn dầu lay lắc trong đình thi phòng, cảm thấy có chút khó tin. Hương sinh văn nhược này sao lại ở bên trong xem thi thể lâu đến như vậy? Không biết lại qua trong bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Công Tôn vừa tháo một khối băng gạc che mắt,
vừa đi ra đình thi phòng. Y vừa ngẩng đầu thấy Triệu Phổ đứng trong viện cũng giật mình kinh hãi. Hai bên nhìn nhau một chút, Công Tôn nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng Tử Ảnh, bèn đi tới xem. Thấy Tiểu Tứ Tử ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thì an tâm đi một chút. Tử Ảnh nghĩ Công Tôn hẳn là rất ghét bọn họ, vì vậy nơm nớp lo sợ hỏi:
các người buổi tối chợ ở đâu à? Ta giúp người bế nó sang.
Công Tôn chỉ một gian phòng cách đó không xa.
Nơi đó làm phiền ngươi rồi.
Tự Ảnh ngẩng đầu, lắc đầu: không phiền, không phiền. Dạ Ảnh cũng đi theo: ta đi ủ ấm giường chiếu. Công Tôn cười, nói cảm tạ hắn. Dạ Ảnh và Tự Ảnh thụ sủng nhược kinh, ôm chặt Tiểu Tứ Tử đi trốn. Công Tôn đến một bên múc nước rửa tay, rửa rất tỉ mỉ, còn thả một ít dược vật vào trong chậu, có một loại mùi xạ hương nhàn nhạt. Tự Ảnh và Dạ Ảnh bận bịu một trận, đem Tiểu Tứ Tử ngủ say như tiểu trư nhét vào trong chăn, rồi lại tới bên cửa lấp ló xem xét. Triệu Phổ thấy Công Tôn tiếp tục không thèm nhìn mình, bất quá trong thần sắc của y đối với Tự Ảnh và Dạ Ảnh, tự hồ ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ, vì vậy thừa dịp còn nóng mà rèn sắt.
Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn đổ nước đi đến bên giếng, tự hồ còn muốn lấy thêm một chậu. Triệu Phổ nhanh chóng tiến lên giúp y lấy nước. Công Tôn thấy chậu nước bị hắn đoạt đi thì cũng đứng chờ ở một bên, híp mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ đặt chiếc chậu đầy nước tới trước mặt Công Tôn. Công Tôn rửa tay, Triệu Phổ gãi gãi đầu, lại ho khan một tiếng. Công Tôn lườm hắn:
ho khan à, nói nhiều quá mà, lấy chút cam thảo mà pha nước, 3 ngày ngậm cái họng lại là được rồi.
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, cảm thấy còn lao lực hơn cả chiến tranh, vò đầu bứt tai. Công Tôn có chút ngoài ý muốn, cử động này của Triệu Phổ giống hệt như Tiểu Tứ Tử lúc nó đang căng thẳng sốt ruột. Triệu Phổ tiếp tục hừ hừ mà phát bệnh. Tự Ảnh và Dạ Ảnh cũng sốt ruột.
Người nói đi.
Tự Ảnh dậm chân:
đúng, cái miệng của người không phải là bần lắm sao, sao bây giờ lại giống như bị câm đấy kia.
Dạ Ảnh lắc đầu: đúng nha. Một âm thanh khác truyền tới, Tự Ảnh và Dạ Ảnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bọc chăn bông, không biết từ khi nào đã chạy tới, viện mép cửa nhìn chăm chăm ra ngoài. Công Tôn rửa tay xong muốn đi. Triệu Phổ vội vàng nói:
này, cái này, này, ăn cơm xong rồi hãy đi.
Công Tôn cũng cảm thấy hơi đói, bèn hỏi:
có gì ăn không?
Có. Triệu Phổ từ trong thực hạp lấy ra sủi cảo yến bì hấp và hồn đồn da cá. Công Tôn nhìn thấy thì rất muốn ăn, bất quá đã lạnh rồi.
Đi hầm nắm một chút.
Không cần, không cần. Triệu Phổ giơ tay che lại bát hồn đồn, rồi nói với Công Tôn:
ăn đi, coi chừng nóng.
Công Tôn vươn tay sờ cái chén một chút, nóng đến rụt tay lại, kinh ngạc nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ sờ sờ tay, ngẩng mặt, thuận tiện cũng che chén sủi cảo lại một hồi, sau đó buông ra, sủi cảo hấp cũng được hâm nóng lại. Công Tôn ngồi xuống ăn, y thật ra rất đói bụng, hai món này lại hợp khẩu vị, vui vẻ ăn, tâm tình không tệ. Triệu Phổ tới bên bàn ngồi xuống, tựa hồ nghĩ làm sao mà lên tiếng. Trong phòng, Tiểu Tứ Tử nắm tay:
Cửu Cửu, tiến lên nha.
Tử Ảnh và Dạ Ảnh cùng nhau nhìn bé.
Sữa gọi Cửu Cửu rồi sao?
Thuận miệng hơn nha.
Tiểu Tứ Tử ngẩn mặt, cười ngọt liệm hơn cả mật đường. Tử Ảnh ôm ngực, nghe tim mình nhảy lên thình thịch.
Ôi khả ái à.
Công Tôn ăn hồn đồn, thấy Triệu Phổ một bên luống cuống, dáng vẻ như bị táo bón, thì cũng có một chút mất tự nhiên.
Vương gia, người muốn làm gì?
Triệu Phổ cảm thấy chữ vương gia của y nghe như đang gọi đồ ngu, gãi gãi đầu, cuối cùng lên tiếng:
ta biết người nọ, hắn gọi là Vương Quý phải không?
Công Tôn hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, người cục chân kia hình như gọi là Vương Quý. Công Tôn buông cái thìa, nhìn chằm chằm Triệu Phổ một lúc lâu.
Người nhớ Vương Quý?
Nhớ à.
Triệu Phổ nói:
người không phải là người Thiệu Hưng sao? Ta nhớ rõ những người thương tàn rợi doanh mà về nhà giang nam tổng cộng là 7, trong đó có một người Thiệu Hưng, chính là Vương Quý.
Công Tôn ngừng một chút, cúi đầu tiếp tục ăn hồn đồn.
Người nhớ kỹ từng người à?
Ừ.
Triệu Phổ nhíu mày, rất áy náy.
Ta thật sự không ngờ hắn bị Lam Băm làm hại. Ta vẫn cho rằng quân y ở trong danh, mỗi người đều là lương y.
Không liên quan tới quân y. Công Tôn đột nhiên nói một câu, cắt lời của Triệu Phổ. Triệu Phổ ngẩn người. Tử Ảnh và Dạ Ảnh cũng liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử gãi đầu, khó hiểu mà ngẩng mặt lên. Tình huống gì đây? Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn.
Người không phải vì chuyện Vương Quý mà giận ta?
Công Tôn ăn hồn đồn hỏi.
Người nghe ai nói? Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ trả lời. Công Tôn suy nghĩ một chút.
Nghe. Sau đó Vương Quý có tới vài lần. Tiểu Tứ Tử có lẽ là không nghe được toàn bộ. Nghe cái gì?
Triệu Phổ thắc mắc.
Vương Quý không có hận ngươi.
Công Tôn nói.
Hắn là tự cầu quân y cắt cục chân của chính mình.
Cái gì?
Triệu Phổ ngạc nhiên. Tự Ảnh và Dạ Ảnh liếc mắt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Công Tôn ăn xong hồn đồn thì ăn sủi cảo hấp.
Chân Vương Quý bị thương rất nặng, nếu chị cũng sẽ bị khập khiễng. Hắn nói với ta, lá gan hắn kỳ thực rất là nhỏ, đi tổng quân hoàn toàn là vì không có cơm ăn. Mỗi lần chiến tranh hắn đều lo lắng chờ đợi, đặc biệt là khi có người chết thì sẽ nghĩ tới chuyện mình sẽ chết.
Triệu Phổ nhíu mày.
Ta cũng đâu có bức người khác tham gia quân ngũ.
Hắn biết, thế nhưng chân hắn sẽ bị tật, về nhà để làm gì? Công Tôn hỏi.
Vương Quý nói, người đối với binh sĩ thương tàn đặc biệt tốt, sẽ chiếu cố bọn họ sống hết quãng đời còn lại. Hắn đau khổ cầu xin lão quân y kia, nên quân y nọ mới cưa đi nửa cái cẳng chân của hắn. Vương Quý được một món tiền lớn về nhà, buôn bán rất phát đạt. Hiện là một viên ngoại ở Thiệu Hưng Phủ, gia tài bạc triệu không nói. Còn có vài phòng thê thiếp, nhi tử nữ nhi cũng đã sinh. Hắn một chút cũng không hận ngươi, còn nói ngươi là phụ mẫu tái sinh của hắn. Ai dám nói bậy là ngươi làm cục chân hắn thì hắn đều lao vào mà đánh.
Triệu Phổ sửng sốt. Trong phòng Tự Ảnh và Dạ Ảnh cũng sửng sốt. Tiểu Tứ Tử gãi đầu. Chuyện gì đây? Một lúc lâu Triệu Phổ hỏi Công Tôn.
Vậy tại sao ngươi lại hận ta, còn nói ta là cẩu hùng?
Công Tôn ăn xong sủi cảo hấp, đặt đũa lên bàn.
Ngươi còn dám nói? Ta năm đó thiên lý xa xôi chạy tới Đại Mạc hỗ trợ. Ngươi dĩ nhiên dám nói ta là con mọt sách vô dụng, ăn như mèo, gầy trơ xương không sức mạnh, đi nửa đường sẽ chết, chết sống không cho ta một quân danh.
Tiểu Tứ Tử há to miệng, ngẩng đầu nhìn Tự Ảnh và Dạ Ảnh. Tự Ảnh và Dạ Ảnh nhìn nhau, gãi cằm lắc đầu.
Phong cách nói chuyện này không giống như của vương gia.
Triệu Phổ cũng há to miệng.
Ta nói ngươi ăn như gầy trơ xương hồi nào?
Ngươi chứ ai? Công Tôn tính tình hiển nhiên còn xấu hơn tất cả mọi người thường tưởng tượng. Lúc này Tử Ảnh và Dạ Ảnh chỉ thấy Tiểu Tứ Tử thở dài, lắc đầu bò lại lên giường. Tử Ảnh tiến tới hỏi.
Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi?
Tiểu Tứ Tử khoát khoát tay. Phụ thân rất là mẫn cảm, cũ cũ là vô tội, thật là đáng thương. Nói xong đắp chăn ngủ. Trong viện, Triệu Phổ chỉ vào mình hỏi Công Tôn.
Ta không phải chỉ nói thư sinh gầy lết không nổi cái xác? Ngươi còn nói?
Công Tôn nổi đoá.
Ngươi dám nói ta gầy đến không nhân dạng, tay chói gạt không chặt, một chút cũng không dùng được.
Triệu Phổ há to miệng.
Ta đâu có nói. Ngươi vừa mới nói.
Công Tôn chừng hắn.
Ta hận nhất kẻ nào dám nói ta gầy, nói ta là lâm băm, nói ta là thư sinh vô dụng.
Triệu Phổ một chừng khẩu ngốc, nhìn chằm chằm Công Tôn. Ai ngờ Công Tôn đột nhiên nhấc cái ghế lên, rồi lại ngồi xuống, vừa thu thập chén thìa thực hạp trên bàn, thập phần bình tĩnh mà nói.
Bất quá, quên đi.
Triệu Phổ nhích sang một bên.
Người không sao chứ, tại sao tâm tình lại ba động lớn như vậy?
Công Tôn nhìn hắn, nói.
Thật ra ta không ngờ ngươi dĩ nhiên lại nhớ Vương Quý. Ân, xem như ngươi có tình có nghĩa với binh sĩ như thế, không tính toán với ngươi nữa.
Triệu Phổ thấy trên mặt Công Tôn hiện ra một nụ cười tỏa nắng, cả người cũng điềm đạm không ít, giơ tay che ngực. Sao lại đập nhanh như vậy?
Này.
Thấy Công Tôn thu thập mọi thứ chuẩn bị đi, Triệu Phổ lại hỏi y một câu.
Ngươi không khảo công danh, không cần chức vị, sẽ không phải là vì ta.
Oa, người nghĩ người là cái đinh gì chứ? Người vĩ đại lắm sao? Ta là thương tiểu tứ tử chạy ngược chạy xuôi.
Công tôn ngậm cây tâm xỉ răng.
Hơn nữa, nhà ta cũng có tiền, hoàng thân quốc thích gì gì đó, soi mói muốn chết, đều là bệnh nhà giàu, ai rảnh rỗi đi hầu hạ bọn họ.
Nói xong, lắc lắc nư nư đi rửa chén. Trong phòng, Tử Ảnh và Dạ Ảnh sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên, phốc một tiếng, nện đất. Triệu Phổ liền cảm thấy từng cơn gió hiu hiu, lay lắc trong tiểu viện thổi qua, sửng sốt một lâu, chửi.
Mụ nội nó, thư sinh quả nhiên là không thể nói lý.
Chương 12, Đàm Kim. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh chạy một quãng đường rất xa, tới khi trời tối hẳn mới tới gần một nhà thợ rèn. Âu Dương nhìn địa đồ của Trấn Đao Phủ, rồi lại nhìn địa chỉ một chút, xác định không sai. Bất quá, địa điểm này của nhà thợ rèn này khiến hắn rất hoang mang. Phía trước là một cánh rừng trúc rộng lớn, xa xa có thể thấy được một tòa nhà cũ nát.
Quả nhiên là mỗi người mỗi sở thích, nhà thợ rèn xa như vậy, có buôn bán không đây?
Âu Dương cau mày.
Nói là ẩn cư còn thỏa đáng hơn. Đi xem sao.
Chiến Chiêu vòng qua rừng trúc, tìm một con đường nhỏ, chỉ đủ cho một người vào. Bước vào trong, đi qua hầu như một nửa rừng trúc, rốt cuộc tới được một gian nhà tranh nhỏ. Nhà tranh chia làm hai gian, một gian là chính ốc, xem ra là nơi chủ nhân ở. Cửa đóng không đốt đèn, mà sát vách là một cái lều, bốn phía dùng vải bố quay lại. Bên trong có ánh đèn le lói hắt ra, còn có thể nghe được tiếng khí khí vang lên, đinh đinh, đang đang. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có người, ít nhất là thật sự là nhà thợ rèn. Vén rèn xông vào như thế này hình như không được tốt cho lắm, vì vậy Chiến Chiêu rất lễ phép mà hô một tiếng.
Có người không? Đã quấy rầy rồi.
Chỉ là Chiến Chiêu hỏi hai lần cũng không thấy ai đáp lời, tiếng đập thiếp, đinh đinh, đang đang cũng không ngừng. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đang đập thiết là một người điếc? Hết cách, đành phải xông vào. Chiến Chiêu khinh công rất tốt, vòng qua một mảnh vải đen phủ quanh lều, vẫn không tìm được lối vào. Âu Dương thấy trên mặt đất có một cái thiết bồn. Mở ngoặc, chậu sắt, đóng ngoặc, vươn tay cầm lấy gõ vang.
Có người không?
Đừng nói tiếng động này vừa vang, chợt nghe được tiếng đập thiết đinh đang bên trong ngừng lại. Một lúc lâu, vải đen bị kéo xuống, có một người đi ra. Người này mặc một thân y phục vải bông dày cộm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ bằng thiết, dùng dây thừng buộc lại sau đầu. Trên mặt nạ có hai lỗ thủng, sau lỗ thủng là hai cái tròng mắt, nhìn chăm chăm mọi người. Cảnh tối lửa tắt đèn này, hình dạng này, ba vị cao thủ nhịn không được mà gật gật khóe miệng. Thợ rèn này rất là có cá tính nha. Chiến Chiêu định hỏi hắn, chỉ thấy đối phương giơ tay tháo mặt nạ xuống, cởi áo bông, bên trong chỉ mặc một chiếc áo bố sam đơn bạc, đã ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại, tuy rằng không phải là mùa nóng, nhưng trời cũng không mát mẻ, sao lại mặc nhiều đến như vậy? Gương mặt người nọ đen đen, đến một bên múc nước giếng, rửa mặt, vừa lau vừa hỏi.
Các người tìm ai?
Ách, chúng ta tìm một người thợ rèn. Âu Dương vừa nói vừa quan sát hắn. Người này tuổi không trẻ, chừng khoảng 4-50 tuổi, nhưng trông rất có tinh thần, vóc người rắn chắc, xem ra là một lão thợ rèn. Chỉ bất quá, tại sao Âu Dương lại cảm thấy hắn có chút quen mắt? Người nọ rửa sạch mặt, vào nhà lấy ra một cái bát to, bên trong tự hồ là trà lạnh, vừa uống vừa quan sát mọi người. Cuối cùng nhìn rơi vào cái đầu, nhìn vào cái đầu đỏ chét của Âu Dương lên tiếng.
Đã trưởng thành như vậy rồi, xem ra ta thực sự đã già rồi.
Mọi người trầm mặc trong chốc lát. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.
Nhận thức à?
Âu Dương theo dõi hắn một lúc lâu, giật mình nhớ tới một người, há to miệng.
Người là Đàm Kim.
Âu Dương vừa nói ra miệng, lúc này đến phiên Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình.
Đàm Kim.
Bạch Ngọc Đường quan sát hắn. Người nọ cười cười, mời ba người vào nhà ngồi, châm trà cho bọn họ, rất hòa khí. Sau đó hắn cũng ngồi xuống.
Các người tìm ta làm gì?
Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, như đang đưa đẩy xem trước tiên nên nói về chuyện gì. Âu Dư hỏi:
Vương gia tới muốn hỏi người vài chuyện, người có biết về xích thiết khoáng rất kỳ quái hay không?
Âu Dương ám chỉ hỏi một câu. Đàm Kim khẽ nhíu mày, không lên tiếng. Bất quá sắc mặt có biến hóa, hắn lại uống một ngụm nước, hỏi Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường:
Còn hai người tìm ta có chuyện gì?
Chỉnh Chiêu suy nghĩ một chút:
Ta lại cùng bao đại nhân tới đây, nhưng hắn mới là người muốn tìm ngươi.
Nói rồi lại chỉ vào Bạch Ngọc Đường:
Bao đại nhân à?
Đàm Kim cười cười:
Thật đúng là hoài niệm.
Nói xong lại nhìn Bạch Ngọc Đường:
Ta hình như không nhận ra ngươi. Ta đến đi tìm thi thể của Dương Thái Sinh.
Bạch Ngọc Đường hỏi:
Ngươi có đầu mối không? Coi như là bị ngươi hại chết.
Đàn Kim nhíu mày chặt thêm vài phần, há há mồm, tựa hồ do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, thở dài:
Dương Thái Sinh không phải là do ta hại chết. Xác thực mà nói, hắn chết như thế nào ta cũng không biết.
Đàm Kim nói:
Sau khi hắn đâm ta bị thương thì chạy thoát. Bất quá ta phải cảm tạ hắn, nếu không có hắn ta cũng sẽ không sống nổi.
Tất cả mọi người nhíu mày, tự hồ không hiểu được.
Năm đó Dương Thái Sinh ám sát ngươi, còn trợ giúp gian tế ngoại tộc. Đây là ghi chép của vụ án, Nhưng người cứ nói như là không có việc này.
Chỉnh Chiêu vừa hỏi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường: Vậy người bị xăm chữ trên mặt là ai? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tự hồ cũng không giải thích được.
Chuyện năm đó nói lại thì lại dài.
Đàm Kim có chút khó hiểu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh:
Người vừa nói xích thiết khoáng gì?
Âu Dương suy nghĩ một chút, hỏi hắn:
2 năm trước Trấn Đao Phủ đã khai thác được một nhóm xích thiết khoáng, sau đó lại xảy ra chuyện. Xích thiết khoáng đó không dùng được.
Đàm Kim khoát khoát tay, cắt lời của Âu Dương:
Sao lại vội vã cần thiết khoáng? Hiện tại không có chiến sự, tới lấy để làm gì? Không phải ta chỉ muốn hỏi chuyện năm đó có phải là người hỗ trợ giải quyết hay không?
Âu Dương hỏi. Đàm Kim trầm mặc một lát, gật đầu, lập tức nhìn Âu Dương:
Cũ vương gia thật từ xa chạy tới Trấn Đao Phủ, chẳng lẽ trong quân xảy ra chuyện?
Âu Dương cười khen một tiếng:
Đàm đại nhân vẫn thông minh trước sau như một.
Đàm Kim khoát khoát tay:
Ta từ lâu đã không phải là Đàm đại nhân rồi. Bất quá lại nói, chuyện về xích thiết khoáng còn một chút liên quan đến vụ án của Dương Thái Sinh.
Mọi người nghe xong càng u u cạc cạc. Hai chuyện kém xa như vậy, sao lại kéo đến cùng nhau?
Thì thôi.
Đàm Kim đứng lên:
Ta đã lâu không gặp bao đại nhân và vương gia, đi thăm một chút rồi giải thích rõ ràng chuyện năm xưa, có lẽ sẽ giúp được. Nga, vậy thì tốt quá.
Âu Dương đứng lên. Đàm Kim tắt đèn đóng cửa, đang muốn cùng Chỉnh Chiêu bọn họ ra ngoài. Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay đẩy hắn. Chỉnh Chiêu giơ tay dùng cử khuyết vung lên phía trước, len keng vang lên 2 tiếng. Hai mai phi tiêu tỏa ra lam sắc u quang, rơi xuống mặt đất. Mọi người nhìn thoáng qua, nhíu mày. Đây chính là loại ám khí từng tập kích Triệu Phổ. Xem ra đám hắc y nhân lúc trước đang mai phục ở gần đây. Âu Dương sờ sờ mũi, biểu môi một cái với Bạch Ngọc Đường, tựa hồ hướng về phương hướng trong rừng, ý bảo có người. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vùng tay bắn ra 2 khỏa mặt ngọc phi hoàng thạch. Chợt nghe 2 tiếng rên la, bên trên rừng trúc có 2 hắc y nhân rơi xuống. Âu Dương quay đầu lại nhìn các nơi khác. Bạch Ngọc Đường còn muốn lấy ra mặt ngọc hoàng phi thạch ra, lại bị Chỉnh Chiêu túm lấy tay áo. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn. Chỉnh Chiêu tự hồ không tán thành mà lắc đầu, sau đó tiện tay lấy ra một bao gì đó đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mở ra nhìn, một bao củ lạc, chính là cái loại được phủ đường vụn, có chút khó hiểu, nhìn Chỉnh Chiêu. Chỉnh Chiêu cầm một củ đút vào miệng, vừa tiện tay vung ra, ý là một lưới bắt hết. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cầm lấy hai viên đường, xoay một vòng bắn vào rừng trúc. Sau khi bắn ra, chỉ ít có mười mấy người ngã xuống.
Thật là vô dụng.
Âu Dương khoanh tay lắc đầu.
Chỉ có chút công phu mèo quào mà còn có mặt mũi đi đánh lén.
Lúc này trong rừng trúc tựa hồ còn có động tĩnh, nhưng rất nhanh tiêu hết. Xem ra trong bóng tối còn có người, nhưng đã đào tẩu.
Việc này không thể chậm trễ, mau chóng trở lại.
Âu Dương túm đàm kim một cái.
Cũng may chúng ta tới sớm một bước, nếu không người gặp phải phiền phức lớn rồi.
Đàm kim khẽ cau mày.
Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn không ai biết ta là ai, cũng không ai tìm ta gây sự, chuyện gì xảy ra?
Chiến chiêu động tác nhanh nhẹn, điểm huyệt đạo của toàn bộ đám hắc y nhân trên mặt đất. Lại nói, công phu điểm huyệt của chiến chiêu cũng như khinh công của hắn đều là tuyệt chiêu, không chỉ có thể di động huyệt vị của mình, còn có thể khóa huyệt. Những cao thủ có nội lực không bằng, một khi bị hắn điểm huyệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn giải huyệt. Nếu không, không ai có thể giải được. Mọi người nấn ná một lúc lâu, hỏa tốc chạy về nha môn. Nghe nói đã tìm được đàm kim, Bao Chuẩn và Bàn Cát cũng là ngoài ý muốn. Đi ra vừa nhìn, không phải chính là đàm kim của năm xưa đó sao? Bàn Thái Sư và đàm kim tương đối quen thuộc, thanh niên này lão nguyên bản thập phần xem trọng, nghĩ hắn tiền đồ và vô lượng, sau đó thập phần đáng tiếc phạm vào sai lầm hồ đồ như vậy. Nhưng hôm nay vừa gặp, đàm kim tuy rằng niên kỷ đã lớn, nhưng tinh thần lại tốt hơn quá khứ rất nhiều.
Thái sư!
Đàm kim có chút giật mình, hắn rất lễ phép hành lễ với Bao Chuẩn và Bàn Cát. Thấy Triệu Phổ, hành lễ lại càng nghiêm trang. Triệu Phổ đang đi từ phía sau thong dong đi lên, tiến lên kéo tay hắn dậy. Nhớ năm xưa người này chính là một chàng trai trẻ tuổi, hôm nay đã lưỡng tấn hoa râm. Triệu Phổ sờ sờ cằm, tính tính niên kỷ hẳn là mới 40 mà thôi, sao lại tang thương đến như vậy. Vừa nghe làm thợ rèn cũng không miễn mà tiếc hận. Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là người ngoài cuộc, không can thiệp quá nhiều. Bất quá nhìn thế nào cũng cảm thấy đàm kim không giống như một kẻ trộm đao. Hàn huyên là một chuyện khó tránh. Chuyển Chiêu nhân cơ hội bảo Trương Long, Triệu Hổ dẫn người đi khiêng toàn bộ hắc y nhân trong rừng trúc trở về. Những người này đều còn sống, còn chưa kịp tự sát, nhưng cũng có thể nói chuyện. Mang về bẻ sạch răng rồi hẳn tính. Lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi, Chiến Chiêu đi tới hỏi Triệu Phổ.
Thế nào, Công Tôn tha thứ cho ngươi chưa?
Triệu Phổ giật giật khóe miệng hai cái.
Đừng nói nữa. Y không tha thứ cho ngươi à?
Chiến Chiêu kinh ngạc.
Không thể nào, tiểu tứ tử giúp ngươi cầu tình mà cũng không được sao?
Triệu Phổ nhìn trời, lúc này từ phía sau Công Tôn đang ôm tiểu tứ tử đi tới. Trong tay tiểu tứ tử còn cầm một khối chi ma cao, tựa hồ là đói bụng nên thức dậy ăn khuya. Chiến Chiêu thấy Công Tôn cười tủm tỉm, tựa hồ tâm tình cũng không tệ, bèn hỏi Triệu Phổ.
Bằng không ta giúp ngươi một chút.
Triệu Phổ bật cười, Chiến Chiêu người này thật đúng là rất tốt, không ngại phiền phức, lại không sợ đắc tội người khác, giúp đỡ người khác giải quyết hiểu lầm. Hiện tại những kẻ chịu giúp người như vậy càng ngày càng ít. Bất quá Triệu Phổ lắc đầu, nói với Chiến Chiêu.
Ta nghĩ cơ bản không thể cứu vãn được rồi, cứ thế thôi.
Chiến Chiêu sửng sốt. Bạch Ngọc Đường ở phía sau nghe được, bèn hỏi.
Nghiêm trọng như thế?
Thấy Công Tôn đi tới phía trước cửa, Triệu Phổ dùng mắt ra hiệu cho Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói.
Làm thử nghiệm cho các ngươi xem.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Thử nghiệm gì? Chỉ thấy Triệu Phổ vươn tay sờ sờ đầu tiểu tứ tử trong lòng Công Tôn.
Tiểu tứ tử, ăn khuya.
Ân. Tiểu tứ tử gật đầu. Ngay sau đó Triệu Phổ lại hỏi.
Sao không chia một phần cho phụ thân của ngươi? Ngươi xem, y gầy.
Chữ gầy của Triệu Phổ còn chưa phát âm ra toàn bộ, chợt nghe Công Tôn đột nhiên bắn ra một loạt pháo trở ngược về.
Chó gà không chặt, chân không thô bằng tay. Ai gầy như cái loại mầm đậu phụ dáng vẻ chó gà không chặt, chân không thô bằng tay, ăn cái gì cũng là lãng phí lương thực.
Công Tôn còn chưa nói xong, tiểu tứ tử đã giơ tay che miệng y lại. Lưu loát như vậy, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm thế. Công Tôn chớp chớp mắt, trừng Triệu Phổ một cái, ôm tiểu tứ tử đảo sang hướng khác, châm chà thanh giọng. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh, ba người thống nhất đều là biểu tình chữ O. Triệu Phổ lắc lắc đầu mà đi. Tử Ảnh tiến tới nhắc nhở ba người:
cái gì mà gầy, lang băm, thư sinh vô dụng, cấm ngữ, cấm ngữ, nó ra hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau gật đầu. Âu Dương giật giật khóe miệng:
thần y trong truyền thuyết không phải là đều vì y đức mà bi phẫn sao? Lẽ nào Công Tôn ghi hận tới bây giờ không phải vì binh sĩ cục chân kia, mà vì bị vương gia nói xấu?
Tử Ảnh và Dạ Ảnh cùng tiểu tứ tử mới vừa chạy tới tìm Chiến Chiêu chơi đùa, đồng loạt gật đầu:
chính là như thế.
Đúng rồi Bạch huynh. Lúc này Công Tôn vừa uống trà xong, hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó, đi tới. Mọi người vội vã im lặng, cùng nhau cười tủm tỉm hành lễ với y:
Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn cũng cười tủm tỉm, khoát tay nói:
cái sọ người các ngươi đưa cho ta lúc nãy.
Chiến Chiêu giơ tay:
là ta đưa cho ngươi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Chiến Chiêu. Chiến Chiêu nói:
ta nhờ Công Tôn tiên sinh thử nghiệm một chút.
Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, đã thành xương khô làm sao mà nghiệm?
Người chết kia khi chết đại khái sắp xỉ 20, tuổi còn rất trẻ, là bệnh chết.
Công Tôn vừa nói chuyện, Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày lại:
tiên sinh, người xác định nghiệm đúng chứ?
Công Tôn khẽ híp mắt lại:
người hoài nghi y thuật của ta?
Không, không. Chiến Chiêu hùa theo Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Sắc mặt Công Tôn dịu lại, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, bên trên vẽ ảnh chân dung của một người.
Đây chính là tướng mạo của người nọ. Ta nghe nói Triển huynh đang nói về tình huống của Dương Thái Sinh kia, nghĩ không giống như cùng một người, có phải người bị người ta lừa hay không?
Bạch Ngọc Đường tiếp nhận bức tranh, nhìn nhìn, có chút thắc mắc hỏi Công Tôn:
chỉ nhìn xương mà cũng có thể vẽ ra mặt người?
Công Tôn gật đầu:
có thể à, tướng mạo của một người là do xương sọ quyết định, một cái sọ hoàn chỉnh đương nhiên có thể vẽ ra, không giống nói là không dám nói là giống như đúc, bất quá không khác nhiều, tối đa chỉ là béo gầy khác nhau.
Bạch Ngọc Đường nhìn xong lắc đầu:
không tính là béo hay gầy thì dù hắn mười mấy hay là hai mươi mấy tuổi cũng không phải là Dương Thái Sinh.
Chiến Chiêu nhìn nhìn Đàm Kim đang ở bên kia ôn chuyện lại với Bao Chẩn và Bàn Cát, tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường.
Đàm Kim nói: năm xưa Dương Thái Sinh không bị xung quân biên quan, hắn cũng không biết người kia đã chết hay chưa, có thể là thật hay không?
Bạch Ngọc Đường nói:
vậy vì sao tức phụ của Dương Thái Sinh trước khi chết lại nói với sư phụ ta, còn mang theo cái sọ người tới?
Chiến Chiêu nhún vai một cái: chuyện này cũng không biết được. Lúc này mọi người thấy Bàn Thái Sư ngoắc ngoắc bọn họ, ý là Đàm Kim đang có chuyện muốn nói, vì vậy tất cả mọi người đều tập trung lại kiên trì nghe.
Kỳ thực năm xưa ta trộm đao, có thể nói là bị ma quỷ ám ảnh, cũng có thể nói là thần bất do kỷ. Thần bất do kỷ?
Bao Chẩn nhíu mày:
chẳng lẽ có người bức bách ngươi?
Đàm Kim khó xử lắc đầu:
không phải là ai bức bách ta, mà có thứ gì đó bức bách ta.
Thứ gì đó? Mọi người ngước mặt nhìn nhau.
Thứ gì?
Chương 13: sinh tử thành mê. Đàm Kim kể lại đoạn câu chuyện xưa đã thay đổi số phận của cả cuộc đời hắn. Cha của Đàm Kim là một võ tướng, thích đao, cho nên Đàm Kim từ nhỏ cũng thích đao. Sau khi trưởng thành thì nơi nơi thu thập. Nhưng hắn tuy rằng ái đao, cũng không có thành nghiện hay đến mức ái đao như mạng. Cho đến một ngày, trong lúc vô tình, hắn có được một thanh loan đao. Tất cả đã thay đổi từ đó. Đàm Kim trong một lần tây hành, đi ngang qua một khu rừng nhỏ, thấy bên trong có người tranh đấu, không ít hắc y nhân vây quanh một nữ tử, bèn phái tùy tùng xuất thủ giúp nàng. Nàng kia tự hồ bị thương, dần dần không chống đỡ nổi. Mắt thấy quan binh đến hỗ trợ, đám hắc y nhân vội vã bỏ chạy. Nhưng kỳ quái chính là nữ tử kia dĩ nhiên cũng đang chạy. Điều này khiến cho Đàm Kim có chút khó hiểu. Bất quá, người giang hồ chuyện giang hồ, hắn cũng không chi cứu, định rời đi khỏi, nhưng phát hiện ra trên mặt đất có một thanh đao. Đó là một thanh loan đao hình thức cực kỳ đặc biệt. Thân đao cong như một vần trăng khuyết, vỏ đao làm bằng da đen, mang phong cách cổ xưa, bên trên khắc chìm hoa văn phức tạp, đuôi đao là âm trầm mộc, mở ngoặt gỗ mun, đóng ngoặt thượng đẳng, hợp với vỏ đao càng làm nổi bật lẫn nhau. Đàm Kim cố sức rút vỏ đao ra thì cảm thấy một luồng hồng quang chói mắt, kinh ngạc dễ dựng. Một thuộc hạ của hắn thấy được bèn hỏi:
thanh đao này có phải là bị rỉ sét rồi không ạ?
Kỳ thực nhìn thoáng qua, quả thực là có cảm giác đuôi dao này bị rỉ. Loan đao này hình dạng quái dị, hình trăng non nhưng lại không có mũi nhọn, trông thì như rỉ sét nhưng thân đao dị thường nhẵn bóng. Đàm Kim liếc mắt đã nhận ra đây chính là bảo đao. Hơn nữa, đao này cũng không phải là bị chém gãy, mà là bản thân nó đã được rèn thành hình trăng non, là một đoạn đầu đao. Mở ngoặc, đoạn đầu đao ở đây là nói về thanh đao không có mũi nhọn, nói thì dễ hiểu là trông giống như vừa chém gãy ngang, chỉ có phần dưới gắn liền với chui đao mà không có mũi đao nhọn bên trên. Đóng ngoặc. Đoạn đầu đao thông thường đều không phải dùng để chiến đấu, mà dùng đem làm quà tặng hoặc là kỷ niệm, dùng để trang trí. Loại đao này không mang theo mũi đao vì biểu thị nó không có ý nghĩa giết chóc. Theo lý mà nói, đoạn đầu đao sẽ không được rèn lưỡi, nhưng bả đao này lại không chỉ rèn lưỡi, mà lưỡi đao còn thập phần sắc bén. Đàm Kim không biết thanh đao này là ai bỏ lại, đợi một hồi không thấy ai tới lấy, vì vậy bèn tạm mang đi. Chính câu nói kia, Đàm Kim ban đầu tuy rằng là ái đao, nhưng không phải là một kẻ lòng tham không đáy, không có nguyên tắc. Hắn một mực chờ chủ đao của thanh đao đó đến nhận, còn phái người đến phụ cận khu rừng chờ đợi. Nhưng từng ngày qua, chủ nhân của thanh đao tới, chủ nhân của thanh đao không tới, bản thân Đàm Kim cũng xảy ra không ít thay đổi. Đàm Kim nguyên bản ôn văn nho nhã, nhưng đã nhiều ngày không biết là vì do nghỉ ngơi không tốt hay là không quen với khí hậu ở đây, nói chung cả người đều trở nên có chút hung hãn, không thân thiết được như trước đây. Đàm Kim đôi lúc nghĩ mình đang có chuyện, dần dần trở nên thô bạo, tham lam, hơn nữa liên tục gặp ác mộng. Mặt khác, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đao, sẽ không bất luận có năng lực chống cự nào, luôn luôn muốn chiếm lấy làm của mình. Tự hồ, đối với sự yêu thích sưu tầm đao, đã đi tới đỉnh điểm, cho nên mới có chuyện lần kia vào cung trộm đao. Sau đó, Đàm Kim nghĩ mình có thể thực sự là đã xảy ra vấn đề rồi. Rồi vào lúc ấy, Dương Thái Sinh tới cửa trộm đao. Đàm Kim lần đó bị trọng thương. Khi đó, Dương Thái Sinh cũng thực sự là bị bắt, nhưng đêm xuống hắn đã bỏ chạy. Nhưng chuyện này báo lên trên, Đàm Kim rất sợ hoàng thượng cho rằng hắn vì thoát tội nên mới bịa ra, thì lúc ấy tội lại càng thêm một bậc. Dưới tình thế cấp bách, bằng hữu của hắn trong binh bộ đã tìm tới một phạm nhân chuẩn bị xung quân biên ải đến giả làm Trương Thái Sinh, nên mới có chuyện sau đó Dương Thái Sinh bị xăm chữ xung quân. Sau đó thương thế Đàm Kim lạnh lại, chỉ bị xử nhẹ, hắn trở về tổ trạch tu dưỡng. Nhưng qua vài ngày thanh tĩnh, Đàm Kim ngoài ý muốn lại phát hiện bệnh của mình đã khỏi hẳn. Bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng không tham luyến đau như trước, tự hồ khôi phục lại như bình thường. Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, Đàm Kim minh bạch tất cả vấn đề của hắn đều là vì đoạn đầu đao hôm nọ. Đây là một bả yêu đao có thể khiến người ta đọa nhập ma đạo. Đàm Kim bắt đầu tìm đọc tài liệu trong sách cổ, muốn tìm kiếm một ít tin tức về đoạn đầu đao. Trong lúc điều tra, hắn phát hiện ra có một loại đao gọi là huyết đao. Loại đao này toàn thân màu hỉ đỏ hoặc là đỏ như máu, nghe nói là có yêu lực, là do xích tiết khoáng chôn sâu trong rừng. Sau đó, Đàm Kim bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được xích tiết khoáng, như thế là tại trấn Đao Phủ. Kỳ thực sau đó sự kiện đó làm như thế nào mới dẹp loạn được? Phương pháp của Đàm Kim rất đơn giản, bảo thôn dân đem khoáng thạch và đao được rèn đều ném trở lại, dùng bùn đất chôn kín, mà sư phụ rèn đao kiếm, sau này khi rèn phải mặc áo bông thật dày, đội mặt nạ, tránh tiếp xúc với đao. Không bao lâu sau, những người khác cũng đều khỏi hẳn. Đàm Kim vẫn không rời khỏi nơi này, thay tên đổi họ ở lại đây, muốn tìm sự thật về khoáng thạch nọ. Mọi người nghe Đàm Kim tự thuật lại, đại thể có thể lý giải được sự thật về chuyện năm đó. Tuy rằng chuyện về Dương Thái Sinh có chút khiến người ta không ngờ, nhưng chuyện về xích tích khoáng ở biên cương xem ra có thể giải quyết.
Ta bảo lão hạ đem chôn hết xích tích khoáng này, còn có đám đao kia nữa.
Âu Dương hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ vuốt cằm.
Đao kiếm và khoáng thạch không phải là đã chở đi hết rồi sao? Nhưng mà bệnh tình cũng không có giảm.
Xích thiết khoáng mà các người nói có phải là một loại dược khoáng hay không? Công Tôn đột nhiên hỏi. Bọn Triệu Phổ nhăn mặt nhìn nhau.
Dược khoáng? Thật ra cũng không phức tạp như vậy. Cái thứ gì mà gọi là yêu đao quỷ đao gì chứ?
Công Tôn nói cho mọi người.
Loại khoáng này kỳ thực gọi là dược khoáng, đại thể chôn sâu dưới trong lòng đất. Mặt đất là từng tầng một chồng lên nhau mà thành. Có thể rất nhiều năm trước có một tầng đất nào đó mọc ra một vài thảo dược có độc, sau đó lại bị vùi sâu xuống dưới lòng đất. Thảo dược này xảy ra biến hóa, cuối cùng cũng giống như bị nấu sôi. Dược tính theo nước mưa thấm vào lòng đất, tẩm vào một ít khoáng thạch. Dần đà cả khoáng thạch đều mang hơi chất độc. Nhiều năm sau, trong quá trình dùng khoáng thạch rèn đúc, bởi vì dược tính bất đồng mà chúng độc, do đó mới trở nên táo bạo.
Mọi người nghe xong đều nghĩ có lý.
Loại dược này cũng thường gặp thôi, cũng giống như có một con sông quanh năm chảy ra. Cũng giống như một con sông quanh năm chảy qua một thôn trang, thôn dân đều uống nước sông mà sống, vẫn không có chuyện gì. Đột nhiên một ngày nọ, thượng du bị sạt lở, có một vài mẫu vụn của các loại thực vật mang độc dưới nền đất bị phun ra, rơi vào trong sông. Thôn dân dưới chân núi sau khi uống nước sẽ bị trúng độc, nhưng với mức độ khác nhau.
Công Tôn nói, mỉm cười.
Ta nghĩ có thể khiến cho khoáng thạch biến thành màu đỏ, có thể là một loại thảo dược tạo ảo giác. Có một loại gọi là lạc dược thảo, rễ và cành cây của loại thảo này đều đỏ tươi, có thể dùng để nhuộm màu cho tranh. Chỉ cần tẩm vào trong nước một chút, nước sẽ hóa đỏ. Lạc đan thảo dược kỳ thực là một loại vị thảo dược rất bình thường, công dụng rất rộng. Ví dụ như buổi tối ngủ không ngon, có thể dùng một ít để an thần, còn có thể dùng để giảm đau. Điều duy nhất không tốt chính là thứ này có độc tính rất nhỏ. Nếu dùng nhiều sẽ sinh ra ảo giác, làm cho người ta trở nên nóng nảy, thậm chí toi mạng.
Gia Ảnh suy nghĩ một chút.
Vương gia, các huynh đệ dẫn theo người đi đào khoáng thạch. Quả thật có nói khi đào xuống nền đất, phát hiện rất nhiều bụi cây hư thối, mà còn là màu đen nữa. Hoa cỏ mà bị chôn dưới mặt đất lâu thì đều bị biến thành như vậy.
Công Tôn vừa nói, vừa lấy ra một giấy khai phương thuốc.
Dược vật trong thiên hạ đều có thể phân loại, cùng một chứng bệnh, cùng một triệu chứng không thường. Thông thường đều có thể dùng một loại giả dược để trị liệu. Biện pháp chế thuốc để trị liệu huyễn thảo.
Mở ngoặc, cỏ tạo ảo giác, đóng ngoặc.
Rất đơn giản, cùng một phương thuốc với tỉnh rượu dược, chỉ là liều lượng nhiều hơn một chút mà thôi.
Vậy cũng được.
Triệu Phổ tự hồ không quá tin. Công Tôn soạt soạt khai thuốc, khai phương thuốc, nói Triệu Phổ bảo người trong quân danh nấu đại lượng. Tỉnh rượu dược, mỗi một binh sĩ uống một chén, sau đó đun giấm xông khắp nơi. Nếu như bệnh quá nặng, trực tiếp bỏ vào trong vải giấm mà đun lên, mồ hôi tuôn ra nhiều là tốt rồi. Công Tôn còn đề cập, năm đó Đàm Kim và các sư phụ rèn đao sở dĩ thành công thoát hiểm là bởi vì mặc áo bông, ra một thân mồ hôi nhễ nhại nên mới có tác dụng.
Nha.
Tất cả mọi người trong phòng bừng tỉnh, đại ngộ mà gật đầu.
Thì ra là như thế.
Tiểu tứ tử cũng gật đầu. Phụ thân thật là giỏi nha. Bàn Cát thấy hai tròng mắt trắng trắng của Bao Chuẩn sắp biến thành một màu lục, bèn cười hì hì hỏi ông.
Lão Bao, nhân tài nha.
Ân.
Bao Chuẩn gật. Bao Chuẩn gật mạnh đầu.
Quả thật là kỳ tài.
Sau đó Triệu Phổ vội vã phái người quay về quân danh, phối chế giải men và nấu giấm. Bao Chuẩn và Bàn Cát tiếp tục nghiên cứu vụ án. Tất cả mọi người ai làm việc nấy, duy độc Mạch Ngọc Đường không biết nên làm như thế nào. Thi thể của Dương Thái Sinh vẫn còn chưa có đầu mối. Hôm nay lại tra ra cái đầu lâu kia là giả. Nữ tử không biết là người tốt hay là người gian tế kia cũng đã chết. Sự tình tự hồ như càng điều tra càng mơ hồ. Ngồi trong viện của nha môn, Bạch Ngọc Đường nâng chung trà khẽ lắc đầu, chợt nghe bên cạnh ai một tiếng thở dài. Bạch Ngọc Đường quay sang, Chiến Chiêu đang ngồi trên ghế bên cạnh hắn, hai tay nâng cầm, đang thở dài than ngắn.
Người tới hồi nào?
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Chiến Chiêu này thật giống như một con mèo, bước đi cũng không có âm thanh.
Bên người không có đầu mối gì của Dương Thái Sinh, bên ta có một tia hy vọng về vụ án diệt môn của Đoạn Đầu Đao, cũng bị Công Tôn dập nát.
Chiến Chiêu liên tục lắc đầu.
Là sao? Vốn là ta chỉ cần tìm một đao phủ, ta chỉ cần tìm một đao thủ có đao pháp là nhanh, có đao pháp nhanh là được.
Chiến Chiêu mỉm cười.
Bất quá hiện tại phiền phức tới nơi rồi, tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, mặc kệ là cao thủ hay là đê thủ.
Mở ngoặc, kẻ có trình độ thấp, đóng ngoặc. Bạch Ngọc Đường không quá minh bạch Chiến Chiêu đang nói gì. Chiến Chiêu lắc đầu, nói với hắn.
Công Tôn nói người của Đạn Đao Môn là chúng độc tập thể, sau đó bị người ta chém đầu, không ít người còn chưa bị chém đã chết rồi, có người cố ý làm ra dấu hiệu giả.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Nói cái này thì phải nhắc, Phù Cành có nói ngày hôm đó trời đêm tối, hắn nhìn thấy một bóng áo trắng đi ra từ đại trạch. Đám người Đao Hành Phong đều hoài nghi ngươi là hung thủ, có thể là do kẻ thù của ngươi vu oan hãm hại hay không.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút,
nghĩ không ra.
Chiến Chiêu tiếp tục nâng cầm, suy nghĩ về tình tiết vụ án. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sắc trời, lăn qua lăn lại cả đêm, trời cũng sắp sáng, bèn đứng dậy.
Ta trở về.
Đã trễ như vậy thì quay về khách điếm cũng không phải là trời sáng luôn hay sao? Trụ lại ở phòng khách đi, dù sao cũng có nhiều gian phòng để không. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nghĩ cũng được, bèn đi khách phòng mà trụ. Nửa đêm ngủ không được, Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, nằm trên giường, lấy bức thư có nét chữ nghịch ngoạc của Dương Thái Sinh ra xem. Nếu như những gì thuật lại về Dương Thái Sinh năm xưa đều là giả dối, vậy vì sao hắn lại không làm sáng tỏ? Hắn hiện tại đã chết hay chưa? Một phong thư tình chân ý thiết như vậy, chẳng lẽ là giả tạo? Đang nằm chợt nghe ba tiếng có người gõ cửa. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, khuya khoắt như thế này ai lại đến?
Ai? Ngươi không ngủ à?
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Chiến Chiêu.
Phát hiện ra có một sân phơi nắng ở phía sau, Triệu Phổ bọn họ đang nướng thịt uống rượu, ta ngủ không được cũng chuẩn bị đi, ngươi có đi không?
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, trở mình một cái, rời giường, mở rộng cửa. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Chiến Chiêu ôm một vò rượu, cười tủm tỉm. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không buồn ngủ, chuyện phiền lòng về Dương Thế Sinh, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, gật đầu với Chiến Chiêu, xuất môn đi đến sân phơi nắng ở phía sau nha môn. Xem ra hôm nay không ít người ngủ không được, nửa đêm, hầu như tất cả mọi người đều ở nơi này, ngay cả bàn đại sư và bao đại nhân cũng ở một bên uống rượu. Đàm Kim đã ở, ba người tự hồ đang ôn chuyện. Triệu Phổ ngồi trên đống cỏ khô, trên đùi là Tiểu Tứ Tử đang úp sấp cười đùa với hắn. Phía dưới, Công Tôn cũng cùng Âu Dương vừa trò chuyện vừa uống rượu, không biết là đang nói về cái gì. Đầu bên kia, Tử Ảnh và Dạ Ảnh đang ngồi bên một đống lửa nướng thịt. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, tìm hai cái cọc gỗ thường dùng để đốn củi mà ngồi xuống. Công Tôn ở phía trước bọn họ, bèn quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Người tìm được đầu mối về Dương Thái Sinh chưa?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Ta hiện nay ngay cả hắn sống hay chết còn không biết. Nếu Dương Thái Sinh vẫn còn bảo lưu thanh đoạn đồ đao kia, có thể là sẽ phiền phức.
Công Tôn nghiêm túc nói.
Người rèn chui đao này tự hồ bụng dạ khó lường, cố ý rèn một bả yêu đao khiến kẻ khác mê hoặc thần trí, nhưng lại không đến mức mà lập tức điên hay là tử vong. Nếu như Dương Thái Sinh vẫn còn sống, đồng thời bảo tồn bả đao đó, có thể sẽ biến thành một bộ dạng gì?
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.
Cái này không dễ đoán, hoặc là điên, hoặc là chết, đại loại là...
Chiến Chiêu cũng ngẩng đầu nhìn y.
Đại loại là thế nào?
Công Tôn nói tiếp.
Hoặc là biến thành một người có tính cách hoàn toàn khác lạ.
lấy từ trong ống tay áo ra một bản vẽ đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.
Đây là binh khí độ hình.
Mở ngoặc, hình vẽ binh khí, đóng ngoặc.
Mà ta căn cứ vào vết thương của người trong đoạn đao môn vẽ ra, bởi vì không giống như bị chém khi đứng, bị chém khi nằm thì hoàn toàn tương phản với suy luận trước đây. Binh khí hẳn là vừa thô vừa ngắn.
Vừa thô vừa ngắn? Chiến Chiêu thắc mắc.
Rìu sao?
Bạch Ngọc Đường mở bức tranh ra, Chiến Chiêu ghé sát vào xem, hai người đều sửng sốt. Thì ra, Công Tôn vẽ chính là một bả đao, mũi đao trông như bị gãy.
Đoạn đầu đao.
Lúc này Đàm Kim đi tới, đưa thịt nướng cho Chiến Chiêu. Bọn họ liếc mắt nhận ra đồ án, cúi đầu kinh hồ một tiếng.
Hình dạng giống như đúc.
Chiến Chiêu chỉ vào những đường cuộn sóng lên xuống ở rìu lưỡi đao, hỏi Công Tôn.
Cái này có thể xác định sao?
Công Tôn tiếp nhận một xiên thịt nướng.
Từ vết thương có thể nhìn ra.
Thấy Tiểu Tứ Tử đã chạy trở lại, bèn bắt bé đút ăn, vừa nói tiếp.
Hơn nữa rất kỳ lạ, bả đao này hẳn là rất sắc bén, nhưng người dùng đao có vẻ run tay. Vết thương chém vào không bằng phẳng, cho nên mới lưu lại đao văn.
Mở ngoặc, hoa văn trên đao, đóng ngoặc.
Rõ ràng như thế.
Bạch Ngọc Đường lấy lá thư mở rộng, giao cho Công Tôn. Công Tôn nhìn chằm chằm bức thư một chút, nhíu mày.
Đây không phải là run tay do suy yếu mà tạo thành, trông giống như là run tay do không thể khống chế tâm tình. Làm sao nhận ra?
Bao Chẩn tự hồ cảm thấy hứng thú nên đi tới.
Người suy yếu khi viết thì nét thiếu khí lực, bút đi sẽ càng lúc càng chậm. Nhưng người kích động sẽ càng viết càng nhanh, cho nên nét bút có cảm giác càng lúc càng đậm, thậm chí có vài nơi dính vết mực rất đậm.
Bạch Ngọc Đường nhìn bức thư một chút, lại nhìn bức tranh Công Tôn vẽ ra, lên tiếng hỏi.
Sẽ không phải là hùng thủ diệt cả đoạn đao môn chính là Dương Thái Sinh chứ? Người này ẩn độn lâu năm như vậy, nếu không có vụ án lần này thì căn bản không ai phát hiện ra. Người này tội gì lại làm điều thừa?
Chúng ta sẽ phân tích đơn giản một chút. Chiến Chiêu tự hồ có chút giải thích bất đồng.
Giả định hung thủ thật sự là Dương Thái Sinh, như vậy tức phụ của hắn, Tống Phong Thư này đưa cho Thiên Tôn, có phải là đã khẳng định Thiên Tôn sẽ phái người tới hay không?
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút.
Hẳn là vậy. Còn nữa, giả trang địa của đoạn đao môn tạo thành dấu hiệu giả là Bạch Ngọc Đường có hiềm nghi, vậy ắt sẽ đưa tới đám người của Đao Hành Phong, có phải điều này cũng có thể khẳng định?
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Nói cách khác, đối phương muốn dẫn người đi tìm Đàm Kim, mà lại dẫn người của Đao Minh đến đối nghịch với người.
Chiến Chiêu hiếu kỳ hỏi.
Có biết lý do không?
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu, cảm thấy mờ mịt.
Bất quá, trong lúc này có hai chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Chiến Chiêu vươn hai ngón tay.
Một, đối phương khẳng định là không biết Hoàng thượng lại đột nhiên chọn chúng vụ án chưa giải quyết tại trấn Đao Phủ này, đồng thời phái bao đại nhân đi tuần đến tận đây.
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Tiếp theo, đối phương hẳn là cũng không biết Triệu Phổ sẽ tới nơi này.
Triệu Phổ sờ sờ cằm.
Ngoại trừ bọn lão hạ mấy người thân tín, người trong quân danh cũng không biết ta tới đây.
Cho nên mới nói, cái này chính là biến cố. Chiến Chiêu nói.
Sau khi chúng ta cùng Triệu Phổ tới, có chuyện gì đó không xảy ra nên mới xảy ra như vậy.
Mọi người khẽ nhíu mày, trầm miệng một lời.
Lần đánh lén nọ, ta đã nói đám người đó công phu tệ hại như vậy còn đi đánh lén, tự hồ chuẩn bị không đầy đủ mà tới liều mạng.
Âu Dương cau mày suy xét.
Có vẻ là trùng hợp gặp phải, cho nên lâm thời nảy ra ý đồ. Ta cũng nghĩ vậy.
Chiến Chiêu gật đầu.
Người rất thông minh.
Bạch Ngọc Đường hiển nhiên lĩnh hội được một chút ý của Chiến Chiêu.
Dẫn ta và người của Đào Minh tới, hiển nhiên là được chuẩn bị thật lâu. Thế nhưng sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy lại bị ý nghĩ nhất định đó làm cho hỏng. Biểu thị chuyện nhất thời đó đối với đối phương quan trọng hơn. Nói cách khác, giết chết Triệu Phổ mới là đại sự của bọn họ. Dương Thái Sinh nếu như là hung thủ, hắn có cù oán gì với Triệu Phổ chứ?
Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nâng cầm, nghiêm túc mà suy nghĩ.
Trên cơ bản, muốn lấy mạng của ta cũng không nhất định phải có cù oán với ta. Bất quá khẳng định là ngoại tộc đang có chiến sự với Đại Tống. Dương Thái Sinh cũng không phải là ngoại tộc mà.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Không phải là có một nữ tử ngoại tộc sao?
Công Tôn hỏi.
Có thể nào nữ tử kia chưa chết hay không? Kẻ đưa đầu lâu đến cho sư phụ người cũng có thể là giả trang.
Bạch Ngọc Đường nghe xong càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc bí ẩn trong chuyện này là gì?
Nhưng có một chuyện ta suy nghĩ mãi vẫn không rõ.
Chiến Chiêu hỏi mọi người.
Đối phương dẫn ngươi đi tìm Đàm Kim, nhưng vì sao khi phát hiện ra Đàm Kim lại phải âm thầm ám sát?
Chiến Chiêu hỏi xong, tất cả mọi người đều trầm mặt. Quả thật là nói không thông. Khi mọi người ở đây đang lo lửng trong ranh giới của sự hoang mang nan giải, đột nhiên có tiếng trả lời.
Ta biết.
Mọi người đồng loạt xoay mặt nhìn sang, giơ tay nói, chính là Tiểu Tứ Tử.
Thank you.